Kính mời quý vị theo dõi phần kế tiếp của câu chuyện Đồng Quê Miền Nam, Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Vân Yến và Thanh Tùng, mặt 1B.
Thứ nhì đó là kiếm rước anh thợ rèn về ở trong xóm, đặng rồi nổi cái lò rèn mà rèn mát thông đại đao đoạn đao chĩa ba để dùng làm binh khí chứ. Ai có sắt có thép thì đem lại lò đặng thợ rèn cho, ai có tiền thì trả tiền công cho thợ, ai không tiền thì ông bá hộ ổng giúp cho. Thứ ba là vô rừng đốn cây đem về chặt ra làm nọc mà chận mấy cái nẻo đi vô trong xóm, tổ chức canh phòng thủ cho nó chắc chắn, thấy nghe động gần xóm thì ngày đêm phải cắt người canh chừng. Đốn cây thì lấy ghe của ông mà chở, chỗ nào không có rập cho ghe vô đó thì ông cho mượn trâu với xe mà kéo về.
Dạ thưa cha, ông bá hộ tính mấy cái việc đó thì hay quá à, có giặc thì phải làm như vậy mới được, chớ giặc tới bỏ chạy hết thì chúng dọn đồ rồi đốt nhà càng khổ nữa. Thà chết cho giặc biết mặt dân Việt Nam này cũng có khí hùng dũng, giàu không hơn á thì cũng bằng họ, chứ mình không có thua đâu cha. Ông bá hộ tính như vậy đó, rồi cha với lại chú phó tha chịu hay không?
Chịu lắm chứ. Chú phó tha ổng nói à, ổng có quen với ông thầy nghề võ ở trong dòng tháp đó, ngày mai đó bổn thân chú vô đó, chú cậy ra đây mà dạy con trai trong xóm. Còn thợ rèn đó thì trên dàm sông cha có chú thợ phi rèn đồ bén lắm nha. Ông bá hộ nói là để ổng cậy thằng Hai Chỉ bơi xuồng lên trên đó nói chuyện với chú, như là chú chịu xuống ở đây mà rèn binh khí cho mình đó thì sẽ cho ghe lớn lên rước chú, rồi chở cái lò về đây cho chú ở chú làm.
Còn đốn ở đây mà làm nọc thì chặn mấy cái nẻo vô sớm, biết sai ai bây giờ cha? Biểu họ đi làm đó họ chịu hay không, mà mình có quyền gì mình ép họ được cha?
Cái đó thì hơi khó một chút, bởi vậy ông bá hộ cậy hai cha con mình. Ông nói trong xóm có một mình con học giỏi hả, ai cũng dị nể con hết. Ông mới nhờ cha, ngày mai cha con mình đi từ đầu xóm tới cuối xóm, mời mỗi nhà cho một người thay mặt, sáng mốt rồi mình tự lại ở trên sân bá hộ. Con đó, con đứng ra con nói chuyện giặc giả, rồi con cắt nghĩa các cái cách mà mình sắp đặt phòng thủ cho mọi người biết nghe. Rồi cái con lập sổ con biên tên họ với lại tuổi của hết thảy đàn ông con trai từ 18 sắp lên trong xóm, đặng biết số cường tráng bao nhiêu, số lão hạn được bao nhiêu. Rồi nhân cái dịp đó ông bá hộ mới cho ai nấy biết phần ông muốn giúp bà con chòm xóm, nên ông lãnh nuôi thầy dạy nghề võ, rồi ai không đủ sức sắm binh khí thì ổng tiếp giúp cho. Còn cái vụ mà đốn cây để lập hệ thống phòng thủ thì ổng sẽ cho tôi tớ của ổng đi đốn cây liền để làm gương. Ổng cũng khuyên bà con trong xóm ai cấy rồi đó thì nên rảnh rang ra công đi đốn cây đem về để làm việc lợi ích chung. Cha đã hứa lời với ổng rồi đó, sáng mai cha sẽ sai tư cầu đi mời bà con trong xóm, trưa mốt cỡ tử lại sân bá hộ đặng nghe bàn việc công ích đó.
Dạ thưa cha, dạ cái việc mà lập sổ kiểm điểm đàn ông con trai thì con giúp được, cắt nghĩa sự lợi ích về cuộc phòng thủ trong xóm thì con cũng nói được, mà theo lời cha nói nãy giờ đó thì con thấy cái việc tính làm đó có lợi chung trong xóm và lợi riêng cho nhà của ông bá hộ, chứ có lợi riêng gì cho nhà mình đâu cha.
Có, cái lợi của mình cha chưa có nói tới, bây giờ để cha nói cho con nghe. Hồi chiều ăn uống bàn tính cuộc đề phòng giặc giả xong rồi đó thì ông bá hộ ổng mới nói thở nài, ổng thấy con nghèo mà ham học, ổng thương, ổng có tính ổng gả con gái của ổng cho con đó. Con Quyên năm nay 22 tuổi rồi, bây giờ có giặc con học không được nữa, còn cái vụ thi cử thì không biết chừng nào mở khoa thi được, con về ở nhà đọc sách chứ không biết làm việc gì. Vậy ổng mới hỏi cha, nếu mà cha bằng lòng đó thì ổng gả Quyên cho con đó, ổng thương ổng gả không có đòi lễ vật chi hết trơn hả?
Thưa cha, ông hỏi như vậy rồi cha có chịu không cha?
Cha thấy ông Bá Hộ thiệt tình, cha nghĩ con Quyên dễ coi lại có hạnh, lại thêm chú Phó Tha ông đốc riết hả? Chú nói con với con Quyên xứng đôi vừa lứa lắm, bởi vậy cha hứa lời với ông Bá Hộ rồi.
Thuở ấy, người Việt Nam chăm học chữ Nho, không biết chữ Pháp hoặc chữ Anh hoặc chữ Hoa Kỳ như bây giờ, mà sách Nho thì không có dạy cái thuyết tự do kết hôn. Trong gia đình, bề cư xử đều do phong hóa cổ truyền. Việc cưới vợ gả chồng thuộc quyền cha mẹ định, giàu trai giàu gái cũng vậy, cha mẹ định đâu thì phải chịu đó, không được phép cãi. Hữu Hào nghe cha nói đã hứa cưới con gái của ông Bá Hộ Cầm cho chàng, thì chàng chau mày, nhưng không dám cãi, chỉ nói:
Chứ chi mà con biết bữa nay ông Bá Hộ ổng mời cha ăn uống, đặng nói chuyện gả con gái đó, thì con thưa trước với cha là cha khoan nhận lời của ổng đã.
Ủa, sao vậy?
Dạ tại vì cái việc giặt giả không biết nó biến chuyển làm sao. Nếu mà con phải đi lính á, thì có vợ sẽ thêm một mối lo cho con nữa chứ sao cha?
Ai cũng nói con không có đi lính đâu mà lo, mà dầu con có ra giúp nước đi nữa, thì để vợ ở nhà càng có ích chứ đâu mà hại. Cha suy nghĩ kỹ rồi cha mới nhận lời đó chứ. Con á, con mà vô làm rể nhà ổng đó ngang, thì con vinh quang chứ nhục nhã gì đâu. Việc thi cử coi hết thế trong mong rồi con. Mà con cũng phải cưới vợ được chỗ giàu sang, vậy cũng có phước chứ. Còn điều này nữa nghe, mình bây giờ chỉ có hai cha con hả, không còn thân tộc nào hết trơn. Thằng cậu là cháu họ, mà nó còn khùng khùng không đáng kể chứ. Đời giặt giá, ví như con phải đem thân ra giúp nước. Cha đã 60 tuổi rồi, cha ở nhà một mình, khi mưa gió khi tắt lửa tối đèn cha biết cậy nhờ ai đây? Cưới vợ cho con, dầu có bề nào nữa, cũng có được con dâu ở nhà hữu hỷ với cha. Lại làm xui với ông Bá Hộ là người có tiền của. Con mà phải đi lính đó hả? Cha ở nhà, rủi mà cha có chết, thì có lẽ ông xui ổng cũng chôn cất giùm, chứ không lẽ ổng làm ngơ.
Cha nghĩ như vậy thì cũng phải lắm, nhưng mà việc giặt giả lôi thôi đây không hiểu thế cuộc sẽ xoay cách nào nữa. Vì con xin cha chịu lời với ông Bá Hộ thì chịu, nhưng mà phải chậm chậm mà xem thế cuộc, chứ không biết nên nài cưới gấp. Nếu như giặt yên mau đó thì năm tới sẽ có khoa thi, con cần phải rảnh trí để học, chừng con thi rồi đó thì con sẽ cưới. Còn nếu giặt tràn lan khắp trong xứ thì cũng để cho con rảnh đặng con lo bổn phận làm trai, chừng nào giặt xong rồi ta sẽ hay nha cha.
Con muốn như vậy thì cũng được. Thôi được rồi, để thì bữa nào cha nói chuyện lại với ông Bá Hộ. Nếu ổng muốn gả con đó thì cha xin bỏ trầu cao, cũng như cắm hàng rào thưa vậy thôi.
Rồi cây mình đợi thời cuộc thuận tiện rồi làm lễ thôn ninh.
Nhân dân ở nguồn Khổng Tước trước kia nhờ Kiến Hòa tiên sanh ở Sơn Quy tiếp nhau mấy đời mà gieo rắc đạo học thuần túy trong các xóm làng, rồi lại còn nhờ Hoài Quốc cùng Võ Tánh treo gương anh dũng sáng ngời ở dòng tre nữa. Bởi vậy đàn ông cũng như đàn bà, người già cũng như người trẻ, cả thảy đều mến đất nước, yêu giống nòi, biết ham nghĩa nhân, dám liều sanh mạng để cứu dân giữ nước. Trước gặp khởi nghĩa Tây Sơn, người đem nghề văn, kẻ đem nghiệp võ giúp cho triều đình bình loạn phục hưng. Nay nghe có giặc ngoại xâm lại càng thêm hăng hái đoàn kết làm một khối mạnh mẽ để chống với giặc. Nhân dân đã sẵn có ý chí như vậy nên công cuộc sắp đặt để phòng thủ xóm tre được tiến hành rất dễ dàng. Ông Thuận sai Tư Cầu đi mời nhóm tại sân ông Bá Hộ Cầm, thì mỗi nhà đều có chủ nhà hoặc đàn ông hoặc đàn bà đến dự mà nghe nói chuyện. Ông Bá Hộ, ông Thuận với Phó Tha làm đầu cuộc hội hiệp này, nhưng biểu Lê Hữu Hào thay mặt báo tin cho bà con trong xóm hay binh đội Pháp đã chiếm thành Gia Định. Cứ tỏa nghe tin thì sao xuyến, Hào như người ta xúc động mới bày tỏ các cách của người trưởng thượng trong xóm, tính sắp đặt bảo thủ sanh mạng và tài sản chung cho nhau. Ai nấy đều bằng lòng góp sức vào cuộc công ích đó, không có một người nào thối thác. Hào đã có dự bị giấy viết mực sẵn sàng, liền hỏi từng nhà mà biên tên tuổi của đàn ông. Biên đủ rồi đếm lại thì được 58 người cường tráng từ 18 tới 40 tuổi, 17 người từ 41 tới 60 tuổi, 12 người già từ 61 tuổi sắp lên. Hơn 20 người đàn ông rảnh rang nên tình nguyện đi đốn cây làm nọc, còn tập luyện võ nghệ và đặt rèn binh khí thì ai cũng chịu hết. Cuộc nhóm xong rồi, người trong xóm rã ra mà về. Ông Bá Hộ mời riêng Phó Tha với hai cha con ông Thuận ở lại dùng cơm với ông, đặng sắp đặt công việc. Hai kỹ lên dàm sông Tra thương thuyết với thợ rèn phi, thì chú thợ chịu dọn đồ xuống ở đặng rèn binh khí. Ông Bá Hộ kiếm một chỗ đất trống, biểu bạn trong nhà đốn cây lá mà cất cái trại để làm lò rèn. Trong ít bữa trại cất xong, ông cho người chèo ghe lên rước thợ phi và chở đồ đạc xuống, rồi khởi công rèn binh khí liền.
Trần Khoan làm nghề thầy võ ở Dòng Tháp, đã có hứa hẹn với chú Phó Tha nên đúng ngày hẹn thầy cũng lên tới. Phó Tha dắt lại giới thiệu với ông Bá Hộ thì ông tiếp rước mà nuôi trong nhà. Ông dắt đi lừa một cái sân lớn ở giữa xóm để làm võ trường. Mấy người trai trẻ trong xóm ráp lại dãy cỏ, ban đất cho bằng phẳng, rồi bắt đầu tập vợt. Cây đốn trong rừng trở về thì hạng người 41 tuổi sắp lên, lãnh lo cưa khúc mà đóng cọc hoặc cắm rào để chặn các nẻo vô xóm. Ai cũng phải tập võ nghệ hết thảy, nhưng ngoài việc đó, mỗi người còn có phận sự riêng. Hễ có rảnh việc nhà thì phải giúp công vào việc phòng thủ.
Lê Hữu Hào làm thư ký trong xóm, tuy vậy cũng phải tập võ như người ta, song khỏi làm công việc nặng nề cực nhọc. Nhưng mà mỗi ngày chẳng phải đi một vòng để xem xét mọi việc, xem tập võ, xem rèn đồ, xem đóng nọc, rồi đi luôn ra nhà ông Bá Hộ, đặng cho ông hay coi có việc chi trắc trở hay không. Ông Bá Hộ thấy tất cả anh em lớn nhỏ trong xóm đều xuôi thuận theo ý của ông, hay cũng tận tâm giúp công góp sức vào cuộc phòng thủ, thì ông lấy làm hài lòng lắm. Ông muốn làm cho trong xóm hiểu, đương lúc gặp nạn dân ách nước phải coi nhau như con một nhà, phải giúp đỡ nhau, đừng đi kỵ nhau. Bởi vậy, ông định xuất tiền mà trả tiền công cho thợ rèn binh khí, ông không cho ai trả tiền hết. Ông lại rao cho trong xóm biết, ai thiếu lúa ăn thì đến nói với ông mà mượn, rồi qua mùa gặt sẽ trả lại cho ông, chẳng cần phải đi mua tốn tiền.
Người trong xóm hay ông Bá Hộ có lòng từ thiện như vậy, lại càng cảm mến ông hơn nữa, càng lo giữ gìn tiền lúa của ông đặng mà nhờ, không còn nói của họ của mình gì hết. Thấy công việc phòng thủ tiến hành mạnh mẽ, ông Bá Hộ mới nhắc ông Thuận về cuộc hôn nhân của hai trẻ. Ông Thuận nói rằng, Hào được ông Bá Hộ chiếu cố, thì Hào mang ơn vô cùng. Ngặt trong nước đang có giặc, không biết tình hình biến đổi ra thế nào. Hào nghi ngại sợ phải đi lính, bởi vậy Hào xin ông Bá Hộ quản cưới hỏi trong ít tháng, chờ coi giặc có dứt thì sẽ trình bày lễ cưới.
Ông Bá Hộ nói,
cháu sợ cưới gấp hả? Rồi có đòi bị đòi đi lính, nó bỏ vợ ở nhà vợ nó buồn. Tôi hiểu ý nó rồi, nó sợ vậy cũng phải, thà chưa thành vợ chồng thì thôi, chứ thành vợ chồng rồi mà phải phân rẽ, tự nhiên hai đứa buồn rầu thương nhớ nhau. Hễ tôi nói thì không bao giờ tôi nuốt lời đâu nghe. Tôi nói tôi gả con Nguyên cho cháu Hào đó, thì bao giờ Nguyên cũng là vợ của Hào, chứ không có được làm vợ ai khác. Nhưng mà muốn cho hai bên đừng có nghi ngờ điều chi hết, lại làm cho người ngoài hay biết đặng họ đừng có dòm ngó con Nguyên nữa. Mình chọn bữa nào nhằm ngày tốt, tôi mời ít người khách tới nhà tôi, anh cũng mời vài người khách đi cùng với anh với thằng Hào, tới nhà tôi làm lễ bỏ trầu cao đi. Tôi nấu ít mâm cơm mà cúng cho thằng Hào nó lại ra mắt ông bà, đặng cho chòm xóm họ hay từ ngày đó hai đứa nó được gọi anh em mình là cha. Rồi ít tháng hết giặc, rồi hoặc là ra viên gặt lúa rồi đó, trời khô ráo mình làm lễ cưới nghe anh.
Ông Thuận chịu. Cách mươi bữa sau, cho con ông Thuận vấn khăn đen, mặc áo dài, đi với vợ chồng Phó Tha và vợ chồng ông Bảy Hiệp đến nhà ông Bá Hộ để làm lễ bỏ trầu cao. Ông Bá Hộ đã có mời Trần Khoan là thầy nghề võ với khách vài cặp nữa đã ngồi sẵn trong nhà. Trên bàn thờ ông bà thì đồ cúng đã dọn xong, nhang đèn đã đốt đỏ. Họ đàn trai bưng trầu cao đến, chàng rể làm lễ ông bà cha mẹ, rồi người trong nhà dọn cổ đãi khách ăn uống. Kể từ ngày này, Lê Hữu Hào là rể của ông bà Bá Hộ Hà Văn Cầm, Hà Thị Quyên là dâu của ông Lê Hữu Thuận, trong xóm trẻ già đều hay biết. Ngày lụng tháng qua, lúa trổ rồi đến lúa chín. Nhân dân xóm tre luyện tập võ nghệ rất hăng hái, nhưng không thấy giặc giả gì hết, mà cũng không gặp được người ở miệt gia đình xuống làm hỏi thăm. Gần tới Tết, người trong xóm ban ngày đều phải ra ruộng gặt lúa, chỉ tập võ ban đêm mà thôi, nên cũng không thao luyện được. Rào dậu chung quanh xóm đã làm hoàn thành chắc chắn rồi. Thợ rèn phi, rèn binh khí đủ dùng, nên xin cho ghe của chú về sông tre ăn Tết. Ra giêng lúa chỉ còn một vài đám trổ muộn, chứ đồng đã gặt sạch hết rồi. Ông Bá Hộ mướn một người lên gia định do thám tình hình chiến sự như thế nào, đặng cho Hào làm lễ cưới Quyên cho rồi.
Người trẻ tuổi nhút nhát không dám đi, ông Thuận quyết lãnh sứ mạng đi dò tin tức. Ông Bá Hộ biểu dọn một chiếc ghe nhẹ hai chèo, chở 10 quan tiền với gạo muối đủ 3 người ăn trong 10 ngày, và lựa hai ông già còn sức khỏe, chèo cho ông Thuận đi. Ông Thuận đi đã 6 ngày mà chưa thấy về, ông Bá Hộ với Phó Tha bắt đầu ngóng trông, lại có ý lo.
Qua ngày thứ 7 thì ghe ông Thuận về tới. Ông nói ghe ông lên tới Cần Giuộc bị binh lính huyện Trường Bình tra xét không cho đi. Ông phải ở đó hết một ngày một đêm. Chừng người ta cho đi, ông mới vô dầm rạch cát. Bị cản nữa, ông phải trở lại hỏi thăm đường xá. Nhờ có mấy nhà ở giữa mé rạch chỉ chừng, ông mới dọa theo xẻo nhỏ lọt được vào rạch ông. Nhưng tới ngã ba rạch đĩa thì có đồn của mình đóng ở đó, họ cản lại không cho đi tới nữa. Ông Thuận dạy là quay ghe trở lại, thì thấy có nhà ở giữa mé, ông mới đậu lại cho hai người chèo nghỉ, còn ông lên bờ kiếm thế hỏi thăm tin tức. Thời mai gặp được một ông già thạo diệt, ông mới cho hay rằng quân đội Pháp vẫn còn chiếm thành gia định, nhưng không biết số bao nhiêu. Mà cách hai ngày trước thì có một đoàn tàu kéo neo chạy trở ra phía nhà bè, không biết đi đâu. Hỏi bên ta đã có giáp chiến với giặc lần nào chưa, thì ông già nói bên ta từ các tỉnh lần lượt kéo về mấy tháng nay, đóng bao chung quanh thành, ở ngọn rạch cát, chùa Cây Mai, Phú Thọ, Chí Hòa, chỗ nào cũng có. Binh Pháp đi thám dò tình hình, hễ ló ra khỏi thành thì bị binh ta dây đánh, cho nên rút ở trong thành không dám ra nữa. Không biết có phải tướng giặc biết quan đàn ta rút binh các tỉnh đem về đây, thì các tỉnh đều bỏ trống, nên hai bữa trước họ cho tàu đi là chở binh đi đánh chiếm thêm mấy tỉnh khác hay không?
Ông Bá Hộ cùng mấy người lớn tuổi trong xóm, nhất là cậu Hào, nghe tin sâu chót đó thì ai cũng lo ngại, nghĩ đoàn tàu lui ra nhà bè đó sẽ chia nhau một tớp xuống dàm tuần, rồi do sông Bao ngược vào đánh huyện Tân Hòa với phủ Tân An, còn một tớp ra dàm Sáng, rồi theo ngã cửa Tiểu vào đánh định tường Long Hồ. Bây giờ ai nấy đều lo gắt cuộc phòng thủ lại, dặn mấy nhà chở cửa ra sông Bao ngược phải coi chừng tàu, hễ ngó thấy tàu đó thì phải nổi mỏ đặng cho trong xóm hay biết. Còn ban đêm thì các người thay phiên mà canh chừng đặng báo động. Ông Bá Hộ mắc lo việc này nên ông phải tạm dẹp đám cưới của Quyên lại, ông không nhắc tới nữa.
Còn ông Thuận thì từ bữa đi dò tin tức về nói lại, ông thấy con của ông có sắc buồn lo. Ông nghĩ có lẽ nó học giỏi, nó nhận thấy tình hình chiến cuộc có chỗ nào nguy biến hay sao, cho nên nó mới lo như vậy. Ông thấy rồi, ông cũng không muốn tính cưới vợ gấp cho con. Cách hai bữa sau, lối mặt trời đứng đầu, thì có Lý Quang Minh, một bạn học của Lê Hữu Hào, nhà ở dòng Sơn Quy, ra hỏi thăm nhà ông Thuận đặng kiếm Hào nói chuyện. Cha con ông Thuận có ở nhà. Hào thấy bạn lật đật bước ra cửa tiếp mình, dắt vô giới thiệu cho cha biết. Ông Thuận biết Minh cũng là học trò của ông Nhiêu Hiền như con mình. Ông niềm nở mời ngồi, kêu Tư Cầu bữa nhúm lửa nấu dùm một nồi cơm cho khách ăn. Vì khách ở xa phải đi sớm, nên ra tới đây chắc là khách đã đói. Hào hỏi thăm sức khỏe của thầy, biết rằng nhà có một cha một con, lại gặp lúc ly loạn, trong xóm người ta giao cho coi sắp đặt cuộc phòng thủ, nên về hơn nửa năm rồi, không vô Sơn Quy được mà thăm thầy thăm bạn. Ông Thuận nghi là Minh ra kiếm Hào phải có việc chi cần kiếp, chứ không lẽ đi chơi. Bởi vậy ông hỏi,
cháu ở trong gần huyện lỵ,
Vậy à, cháu có nghe tin giặc giả rằng sao hay không cháu?
Dạ thưa bác, việc chắc đã dây dưa lâu lắm. Anh em chúng tôi học, mong khóa thi năm nay. Mà thời cuộc biến động như vậy đó thì chắc không có thi rồi á. Trong huyện mình đây thì êm, nhưng mà ở miệt trên nghe nói là sắp có đại sự đó bác.
Ừ, anh em trong xóm cũng cậy tôi lên gia đình nghe tin tức đây. Tôi mới về hai bữa rày đó chứ. Tôi lên tới gặp ông rồi thì bị đồn cản, nên không thể đi sâu vô nữa được. Nhưng mà tôi đã nghe chắc là bên đội Pháp còn chiếm thành gia đình, bị binh của mình bao vây bốn mặt nên không có dám ra. Vậy mà cách mấy bữa trước đây, có một đoàn tàu giặc kéo đi ra hướng Nhà Bè. Tôi nghi là chúng bị mình dây ở trển. Chúng biết ở các tỉnh hết lính, rồi chúng lên chúng chở binh xuống đánh chiếm miệt dưới này đó.
Dạ thưa bác, cháu chưa nghe huyện mình có điều chi đáng lo sợ đâu. Lại quan huyện đã có sắp đặt cuộc phòng thủ hẳn hoài rồi. Tại Dàm Sơn Quy đó, Dàm Gò Gừa thì đều có xây đồn lũy chắc chắn hết. Ngày đêm có quân lính canh giữ, tàu giặc không thể vô được đâu.
Ừ, nếu con vậy được thì bớt lo. Ở xóm này dân sự liên hiệp nhau tổ chức cuộc phòng thủ đàng hoàng lắm. Bà con trong Sơn Quy có lo phòng thủ hay không?
Dạ thưa cũng có lo, chỗ nào cũng phải vậy hết á.
Nghe cháu nói chuyện nãy giờ tôi cũng vừa lòng lắm. Làm con dân trong nước thể có giặc thì già trẻ đều phải chung lo giúp nước cứu dân chứ sao. Ở xóm này nghe, hàng trai trẻ mấy tháng nay tập luyện võ nghệ dữ lắm ha. Ai cũng hăng hái, quyết là giặc tới đây đó thì sẽ sanh tử một trận cho chúng biết mặt.
Dạ thưa, cháu mới nghe hiện giờ đằng mình đang sắp đặt mà đánh trên gia đình, đặng đuổi giặc và khắc phục thành trì lại đó.
Vậy hả? Chừng nào mới đánh?
Hôm lên trển nghe, tôi có nghe gom binh các tỉnh về nhiều lắm, nhưng mà có đông, mà cứ dây ngoài xa hoài hả? Còn chờ gì nữa mà không chịu hãm thành không biết nữa hả?
Dạ thưa bác, có chuyện gì? Để cháu nói rõ cho bác với anh Hậu nghe.
Số là cách mấy bữa trước đó, quan huyện có gửi tờ mời thầy của mấy cháu vô nói chuyện. Thầy cháu về nói rằng có quan trên tỉnh xuống huyện cho hay rằng triều đình phái vài vị đại thần vào Nam để cầm binh đánh đuổi giặc. Có lệnh dạy cụ Tôn Thất Hiệp phải gom về cho đủ số một muôn binh đợt quan triều gà vào rồi đó thì sẽ khai chiến. Binh của mình thì không có sợ thiếu, hiện bây giờ gom được hơn 8.000 rồi, trong một tháng nữa sẽ đủ số.
Con nghe nói là sắp kêu hạng trai trẻ của mình đi lính hay không vậy cháu?
Dạ thưa không, ở có lẽ miệt dưới thì còn sẵn lính nhiều, nhưng mà gom binh lính về đông quá thì phải lo cơm gạo đặng nuôi lính, lo cất trại cho lính ở. Đã vậy mà còn cần dùng người biết chữ, đặng lập bộ sổ tướng sĩ mỗi đội, viết phiếu để truyền lệnh của cấp chỉ huy, rồi viết tờ thôi thúc các huyện các phủ nạp lương thực. Lính thì ít biết chữ lại mắc lo tập luyện, quan thì mắc lo điều khiển, không có rảnh mà lo tới sổ sách giấy tờ bác ơi.
Chắc bây giờ quan đòi mấy người có học như cháu, như thằng Hào, nhập ngũ đầu quân phải không?
Dạ thưa phải, chính vì vậy đó nên quan trên mới phái người xuống huyện mời mấy ông nhiêu dạy học mà cậy gom học trò lại, rồi quan huyện cho ghe đưa lên gia đình mà giúp công trong cuộc chiến đấu đó.
Ông Thuận ngẩn ngơ, Hào cười và nói:
Xưa rồi con thường thường nói với cha thế nào con cũng phải bị kêu đi lính mà, thiệt quả như vậy thế không cha?
Ông Thuận lặng thinh. Mình nói với Hào:
Mình đi lính mà làm việc giấy chứ không phải ra trận đâu.
Ừ, không có ra trận thì cũng không có sợ gì. Thầy biểu anh em trong trường phải đi hết hay là thầy lựa ít người thôi?
Thì quan ở trên chạy đi hết mà trường nào cũng vậy hết trơn á.
Người ta đi thì mình cũng phải đi với người ta chứ sao. Giúp nước mà mình trốn tránh thì ai coi ra cái gì. Ai đi cho mấy anh em khác hay.
Thì chưa hôm qua thầy về mượn người trong xóm đi kêu, dặn chiều mai phải tới đặng sáng mốt thầy dắt vô huyện. Anh em khác ở gần, ở dòng cát, ở dòng nâu với lại Sơn Quy đó, nên họ đã hay hết rồi. Có mình anh ở xa nên thầy nhờ tôi ra đây cho anh hay, đặng sửa soạn chiều mai vô tới đó.
Tư Cầu bưng mâm cơm lên để giữa gián. Cha con ông Thuận ân cần mời Minh ngồi ăn. Ông Thuận hỏi Minh:
Cha Hồ đã có vợ con gì chưa vậy Minh? Dạ thưa bác, dạ cháu có vợ mới sanh được một đứa con 4 tháng à.
Cha mẹ còn song toàn hay không?
Dạ thưa, cháu còn có bà mẹ già. Mai mà cháu có người chị không chịu đi lấy chồng á, cho nên cháu đi á thì chị cháu với lại vợ cháu ở nhà với lại bà già cháu.
Có vậy cũng đỡ khổ. Phận thằng Hào tôi đây có 2 cha con hả? Thấy nó đi á thì tôi ở nhà trơ trọi mình. Tôi nói vợ cho nó rồi, nhưng nó sợ đi lính rồi bỏ người ta, nên nó cứ dùng dằn chưa có chịu cưới. Vậy mà không hại gì lắm đâu. Thằng Hào đi thì tôi ở nhà có chòm sớm, dầu có bề nào thì người ta cũng không có nỡ mà bỏ tôi.
Dạ thưa bác, tuy già nhưng mà coi sức khỏe cũng còn đủ mà bác.
Ừ, phải, tôi coi vậy cũng còn mạnh lắm cháu.
Ông Thuận khuyên khách ăn cơm cho no, rồi ở nhà nói chuyện chơi với Hào để ông đi xóm một lát. Ông bảo Hào sửa soạn rồi sáng mai dậy sớm đi với nhau. Đi liền thì bây giờ Minh mệt lắm, mà vô sân quy ban đêm cũng không ít gì. Minh ăn uống rồi, Hào trải chiếu, anh em nằm đàm luận về chiến cuộc với nhau. Cả hai đều hiểu nghĩa vụ của hàng trai trẻ là cứu dân giúp nước. Bởi vậy, người sắp lìa cha già, người sắp từ mẹ yếu với vợ nhỏ con thơ mà đi trả nợ non sông. Nhưng cả hai đều lo ngại về việc gia đình, chứ phận mình dầu rủi dầu mai cũng không buồn không sợ gì hết. Đến xế một lát, ông Thuận trở về thấy hai trẻ nằm nói chuyện, thì ông hỏi con có sửa soạn hành lý đặng khuya đi hay chưa. Hào nói để gói vài cái quần với vài cái áo mà ôm theo vậy thôi, chứ có hành lý gì đâu mà sửa soạn. Ông Thuận nói,
hồi nãy cha có đi thẳng ra ngoài ông bá hộ, cha cho ổng hay là có lệnh đòi, nên khuya nay con phải vô sơn quy đặng hiệp với anh em bạn học mà lên gia đình rồi.
Ông và vợ con hay con đi, ổng có tỏ ý buồn hay không vậy cha?
Buồn thì ổng không có buồn, vì ổng hiểu là quan trên cần dùng hạng hay chữ, con có học thì con phải đi, lại đi với chúng bạn chứ con phải điền mình con hèn sao buồn. Nhưng mà ổng tiếc là con đi rồi á, trong xóm không có người làm sổ sách giấy tờ, bất tiện có chỗ đó thôi hà. Mà trước khi con đi đó, con phải ra từ biệt cha mẹ vợ con chút cho đủ lễ chứ.
Dạ con có phải từ giả mới đi được. Con vì khuya phải đi sớm cho mát. Thôi để con ra nói liền bây giờ đặng khuya con đi khỏi ghé. Anh Minh, anh nằm đây mà nghỉ luôn nha, tôi đi một chút rồi tôi về liền hà.
Hào vô trong thay áo rồi đi liền. Vợ chồng ông bá hộ cầm đưa ngồi trong nhà bàn luận về sự lệnh đòi rể đi lính. Bỗng thấy Hào sang xóm đi vô sân. Hà Văn Kỳ là con trai lớn của ông bá hộ, đương coi cho bạn xúc lúa ngoài sân bưng đổ vô lẫm. Cậu cũng ngó thấy Hào vô nên đón mà hỏi.
Hồi nãy nghe bác nói có lệnh đòi Dượng đi lính phải không?
Dạ phải.
Rồi chừng nào Dượng đi?
Khuya nay vô sân quy hiệp với anh em, đặng quan huyện cho ghe đưa đi lượt luôn đó anh.
Tôi lớn hơn Dượng có 1 tuổi hà, không biết họ có đòi tới tôi hay không nữa chứ.
Dạ chắc không có đâu anh hai, nghe nói lính có sẵn rồi, chứ không phải thiếu số nên đòi thêm nữa đâu. Quan trên đòi anh em tôi, đây là đòi tụi biết chữ đặng làm việc giấy nữa mà.
Nếu như vậy thì tôi bớt lo đó.
Anh vợ với em rể cùng nhau đi vô nhà. Hào bước lại xá cha mẹ vợ và chúc cha mẹ vợ ở nhà mạnh giỏi đặng khuya chàng đi giúp nước. Ông bá hộ nói,
hồi trưa anh ra cho hay, có lệnh là đòi con nhập ngũ, con đi thì trong xóm thiếu người biết chữ, nên có chỗ bất tiện. Nhưng mà có giặc mờ, nhà nước cần dùng con vì việc gì đó, thì phận con làm trai, con phải dâng lệnh, không có nên từ chối. Vậy con hãy an lòng mà ra giúp nước đi. Anh ở nhà với bà con trong xóm, nên con khỏi lo. Còn cái vụ vợ đó thì cha đã nói với mẹ rồi. Cha với mẹ định gả cho con rồi đó, đã có ăn trầu uống rượu của con, thì dầu nước nhà hữu sự con chưa cưới kịp, bao giờ cha với mẹ cũng coi con nguyên là vợ của con. Chừng nào con trở về làm lễ cưới, không có mất đâu mà sợ. Con ra từ giả cha mẹ, đặng khuya con đi chiến trường mà giúp nước. Bây giờ con có muốn giáp mặt vợ con đặng con nói ít tiếng mà từ biệt nó hay không? Dạ nếu cha với mẹ cho phép con nói với vợ con ít lời đặng con đi đó, thì con đội ơn cha mẹ lắm.
Bà bá hộ biểu hai Kỳ vô trong kêu Quyên ra. Huyên theo Hai Kỳ đi ra, bộ dáng cô bợ ngợ. Bà Bá Hộ nói: "Huyên, bước lại gần đây con. Chồng con ra từ giả đặng khuya đây nó đi lính. Cha con biểu là kêu con ra cho nó nói chuyện một chút, rồi về sửa soạn, đặng khuya nó đi rồi." Hào ngó ngay Huyên mà nói:
"Phận anh còn có một cha già, hôm nay vì phận sự nên anh phải bỏ cha ở nhà mà đi. Tuy anh với em chưa có chánh thức phối hiệp vợ chồng, nhưng mà đã gá lời, dầu không tình thì cũng là nghĩa. Vậy anh trân trọng gửi cha già lại cho em. Nếu em sẵn lòng chăm nom giùm cho anh đó, thì ơn đó không bao giờ anh dám quên đâu. Anh chỉ muốn nói với em bao nhiêu đó mà thôi hả? Thôi, anh cầu chúc cho em ở nhà an vui và khỏe mạnh nha."
"Em cũng xin anh an lòng mà lo giúp nước, đừng có lo việc nhà. Em chúc anh lo phận sự vuông tròn, tan vật cho mau, đặng trở về, kẻo cha già trông đợi."